Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 30 mang tựa đề Chúa Mặc Khải, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 14 đến câu 15 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Adam sa ngã khiến tự tôn phục ác ma, mang cỏ hèn này Giê-xu sanh ra cứu ta đưa lên nơi xa.
Đấng Thánh Long phong xưa đêm vinh hành, đạo bình an ân điển thắm thắp chung say vui thương ta Christ. Dân chiếu đất thâu đêm trường,
chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng thế giới khỏi vòng tử vong, hạnh phúc đời ta hân hoan vui hóa bởi tin hồng ân vô giá.
Đấng Thánh Long phong xưa đêm vinh hành, đạo bình an ân hấp trong say vui thương ta Christ qua ngôi thiên đường mà sương chiếu đất thâu đêm trường.
Cảm ơn Chúa vì tiến trình mà Chúa dẫn chúng ta đi với Chúa, nghe tiếng đóng đinh của Chúa, sống trong sự thắng vững vàng của đức tin ở trong Chúa, dẫn chúng ta thấy Chúa rõ hơn, dẫn chúng ta yêu Chúa nhiều hơn và đáp ứng với Chúa. Hôm nay cũng là chỗ cửa mở để chúng ta nghe thêm về Chúa, về sự mặc khải của Chúa về chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta trở lại trong sách Tin Lành Luca, cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta, để chúng ta thấy Chúa một lần nữa rõ hơn. Này chúng ta đọc trong đoạn số 4, câu số 14 và câu số 15. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Phần Kinh Thánh rất ngắn ngủi của chúng ta nhưng là cửa mở vào trong những điểm mà chúng ta sẽ thấy. Vậy Chúa xin mở cửa tấm lòng của chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu trong lời Ngài và đáp ứng với ngôi lời để được mặc khải trong lời đã chép. Chúng con cảm ơn Chúa. Dẫn chúng con đi trong sự thuần phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần Kinh Thánh hai câu này thì nó là một cái cửa sổ hay là một cái sự nối kết rất là đặc biệt cho chúng ta. Mới đầu thấy thì hơi ngại, nhất là cho những người giảng Kinh Thánh tới hai cái phần Kinh Thánh này đó, thì rất khó không biết là giảng điều gì, tại vì nó vừa mông lung mà lại vừa rất là xúc tích. Thành thử là một điều cần phải chú ý. Tôi muốn nối kết một tí xíu và sẽ giải thích cái cách mà chúng ta học hôm nay. Đó là tới cái phần này thì chúng ta đã xong những cái tiến trình về sự chuẩn bị của Chúa. Chúa đã sanh ra và sống 30 năm, sự yên lặng ở trại thành Nazareth. Chúa đã hiện ra bước vào trong nơi sông Giô-đan để chịu phần phép báp têm của John the Baptist. Ngài chịu phép báp têm không phải là vì chính Ngài, nhưng để làm trọn tất cả sự công bình của Đức Chúa Trời. Và sau khi mà phép báp têm thì Chúa đã vào trong đồng vắng 40 ngày và đã thắng hơn ma quỷ ở trong sự cám dỗ mà chúng ta đã thấy, để chứng minh rằng Chúa Giêsu của chúng ta là Adam thứ hai, đứng trong sự toàn vẹn của đời sống Chúa, thắng hơn ma quỷ. Và ở trong đời sống của Ngài 30 năm không tội lỗi, Chúa có thể đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự công chính của Chúa không phải chỉ là sự công chính của Đức Chúa Trời ngôi hai, nhưng cũng là sự công chính của một người toàn vẹn trong sự công nghĩa toàn vẹn trước luật pháp được đại diện cho chúng ta, và sự công nghĩa đó được ban cho chúng ta. Và tất cả những điều đó là quá khứ, bây giờ chúng ta bắt đầu một cái tiến trình mới, đó là đời sống chức vụ của Chúa Giêsu, bày tỏ lẽ thật về chính Ngài, sự giảng đạo, lẽ đạo về chính Chúa, sự mặc khải về chính Ngài. Có một điều sách Luca không nói và chúng ta phải ngừng lại ở đây. Đó là sau câu số 13, ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài, bèn tạm lìa Ngài. Rồi câu số 14, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Thánh Linh trở về xứ Galilê. Thì ở giữa câu số 13 và câu số 14 này đó là có một năm, khoảng một năm. Cho nên khi chúng ta ngừng ở đây mà chúng ta đi liền thì chúng ta mất cái một năm đó. Cho nên ở đây đó, Luca đang chú ý tới Chúa Giêsu Christ trong đời sống chức vụ của Chúa, truyền rao Chúa là cứu Chúa của thế gian, và ông chú ý tới cái những chỗ mà Chúa tuyên bố về chính Ngài, bày tỏ lẽ đạo về chính Ngài một cách công khai. Nhưng mà một năm trước đó thì Chúa Giêsu đã bắt đầu cái tiến trình mặc khải về chính Chúa. Nhưng mà có một cái tiến trình hơi khác hơn, là một tiến trình hơi âm thầm. Có một cái chỗ mà Chúa bày tỏ Chúa không qua những lời giảng dạy công bố cách công chúng, nhưng trong sự liên hệ cá nhân. Tôi tưởng chúng ta cần ngừng lại những cái chỗ đó để đáp ứng, vì nhiều khi chúng ta nối kết quá nhanh chỗ này, chúng ta quên mất năm đầu tiên của chức vụ Chúa Giêsu. Cho nên tôi cảm thấy rằng phải đi vào phần mà giữa câu số 13 với câu số 14 đó. Cho nên chúng ta sẽ làm một việc hết sức là khác thường. Đó là chúng ta sẽ rời cái phần Kinh Thánh này và tới một cái phần Kinh Thánh khác để nối kết về cái phần năm đó, tức là ở trong sách Tin Lành Giăng. Chúng ta trở ra trong Tin Lành Giăng đoạn số 1. Và chúng ta lại làm một chuyện khác thường hơn nữa, đó là chúng ta sẽ học 4 đoạn một lần, thay vì 4 chữ hay là 4 câu. Rồi lật Kinh Thánh ra, tại vì chúng ta sẽ học chung trong cái phần Kinh Thánh, tôi sẽ đi các phần cũng khá nhanh. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy không phải là chỉ là những cái lẽ đạo mà thôi, nhưng mà thấy một cái tiến trình rất là đặc biệt ở trong cái năm đầu tiên này. Cho nên cái phần mà Chúa nói mặc khải thì tôi ghi xuống, đó là mặc khải trong năm đầu chức vụ. Trong năm đầu chức vụ có những sự mặc khải, và những cái lẽ đạo này là lẽ đạo rất là chính yếu và được lặp đi lặp lại trong tất cả những sự giảng đạo của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự trình bày về chính Ngài. Nhưng đã bắt đầu một cách hết sức là êm dịu nhẹ nhàng, và một cái chỗ tiến trình mà chúng ta cần chú ý. Đầu tiên hơn hết là cái lẽ đạo về Chúa Giêsu là chiên con Đức Chúa Trời. Lẽ đạo thứ hai, lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng, đó là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, và thứ hai, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và lẽ đạo số 3, Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian. Đây là 3 lẽ đạo mà trong tất cả công việc của Chúa, chức vụ của Chúa, Chúa trình bày từ bắt đầu cho tới cuối cùng, đó là Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, chính Chúa là Đức Chúa Trời, và Chúa là cứu Chúa của thế gian. Nhưng mà ở trong cái năm đầu tiên đó thì chúng ta, như tôi nói, Chúa dùng một cái tiến trình khác hơn là ở nơi cái tiến trình ở nơi Galilee. Chúa có hai cái chỗ quan trọng và căn bản để Chúa làm chức vụ của Chúa là ở miền Nam là xứ Giu-đê và ở miền Bắc là xứ Galilee. Luca đi ngay vào trong chức vụ của Chúa ở miền Bắc Galilee, vượt qua cái ở miền Nam, bởi vì cái năm đầu tiên đó là cái năm yên lặng, chức vụ yên lặng và chúng ta muốn nhìn thấy hôm nay. Thành thử anh chị em dở ra trong sách Tin Lành Giăng cùng lật với tôi, bởi vì tôi sẽ không đi hết trong bốn đoạn kinh thánh này, nhưng sẽ đọc từng phần một, chúng ta chú ý thì chúng ta sẽ thấy tất cả những điều này nối kết với nhau. Điểm đầu tiên, Chúa là Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Đây là một sự mặc khải hết sức là quan trọng và chúng ta nhớ đây là cái điều mặc khải đầu tiên hơn hết. Lẽ đạo đầu tiên được trình bày về Chúa Giêsu Christ là Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Đoạn 1 câu 29 bắt đầu ở nơi đó thì Giăng ghi lại. Qua ngày sau, Giăng tức là Giăng Báp Tít thấy Đức Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy là về đấng đó mà ta nói có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người muốn vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Ở đây lời chứng đầu tiên đó là lời chứng của Giăng Báp Tít, một lời chứng công bố rõ ràng trước công chúng đó là Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Theo thứ tự thời gian đó, thì đây là sau khi Chúa chịu cám dỗ. Chúng ta thấy cái chữ qua ngày sau không phải là qua ngày sau khi Chúa làm phép báp têm, nhưng mà sau cái ngày mà cái phái đoàn của người Pharisee từ Jerusalem tới hỏi Giăng Báp Tít ông là ai, câu số 19 đó, ông là ai, và Giăng Báp Tít nói là tôi không phải là đấng Christ, là đấng Messi, tôi là người chuẩn bị đường cho một đấng lớn hơn tôi cũng phải là Eli, tôi là người chuẩn bị cho Chúa, là đấng cao trọng mà tôi không xứng đáng để mở dây dài ngài. Thì sau cái ngày đó, ngày hôm sau thì Chúa Giêsu trở lại, tức là sau khi Chúa chịu phép báp têm đó thì ở đây cũng đã vài tháng xảy ra rồi. Tại vì sau khi chịu phép báp têm thì chúng ta biết Chúa vào trong đồng vắng ít nhất trong vòng 40 ngày. Và sau đó một thời gian Chúa trở lại ở đây. Thì qua ngày sau Giăng thấy Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc nhở lại đây là cái lẽ đạo đầu tiên về Chúa Giêsu được trình bày cho dân chúng. Đó là lẽ đạo Chúa là chiên con. Cái chữ chiên con của Đức Chúa Trời nó gói ghém tất cả những cái lẽ thật về Chúa đã được trình bày từ trong Cựu Ước đến Tân Ước. Nó là một đại ý đi thông suốt mà để chúng ta có thể hiểu và nhận Chúa Giêsu, chúng ta phải hiểu về chiên con của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn đi qua những cái điều đó trong Kinh Thánh để chúng ta thấy được cái lẽ đạo này. Hôm nay chúng ta vừa làm hai điều rất là lạ, đó là không phải chỉ học bốn đoạn chung một lần mà chúng ta đi qua nguyên Kinh Thánh với nhau từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Anh chị em dở ra với tôi trước hết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Bắt đầu ở một cái chỗ đó là sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa qua lời hứa hay là giao ước với lại Chúa ban cho Abraham. Và bắt đầu ở nơi giao ước này đó thì Chúa nói là cái giao ước phải được gây dựng ở trên một cái sự ban cho của Đức Chúa Trời với một chiên con ứng vào thay thế. Và chúng ta thấy cái tiến trình này khi Chúa gọi Abraham dân con của mình là Isaac. Tôi nhảy vào ngay giữa câu chuyện và câu số 7. Thì khi Chúa gọi Abraham dân con, Abraham dẫn Isaac đi. Thì câu số 7 nói rằng Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình. Hỡi cha, người đáp, con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu, đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Chúng ta chú ý câu đó. Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cứ đồng đi. Và chúng ta để ý điều này. Chúa nói là hãy dâng Isaac. Mà Abraham hiểu rằng là trong cái tiến trình liên hệ với Chúa đó, thì Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn một chiên con để thay thế cho Isaac. Ông biết là ông hiểu điều này ở đâu, nhưng mà ông biết chắc rằng là Chúa sẽ làm công việc đó. Trong Hebrew thì nói rằng ông tin rằng Chúa có thể làm cho người chết sống lại. Cho nên ông biết rằng Chúa sẽ sắm sẵn một con đường. Và khi Isaac nói, thì Chúa nói là Đức Chúa sẽ sắm lấy chiên con đó. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để trên đống củi trên bàn thờ. Chúng ta đọc câu đó thì chúng ta thấy đức tin của Abraham, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy đức tin của Isaac. Tại vì Abraham là 100 tuổi rồi, phải không? Hơn 100 tuổi nữa. Isaac chạy vô trong núi trước và ông già khỏi cách nào bắt được. Nó phải tin cái gì đó, nó phải hiểu cái chuyện này, nó cũng phải hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con, cho nó để ba nó trói nó bỏ trên củi. Đức tin cũng phải lớn lắm, cũng phải hiểu điều gì ở đây mới có thể để cái chuyện đó xảy ra. Thì Abraham giơ tay cầm dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Chúa Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay mình và con trẻ, chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một người. Abraham nhớ mắt lên xem thấy sau lưng một con chiên con đực từng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó làm của lễ thiêu thay cho con mình. Nhớ chữ đó, thay cho con mình. Rồi cái kết luận là sao? Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Nireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi ấy Đức Jehovah có sắm sẵn. Jehovah Nireh có nghĩa là Đức Jehovah sắm sẵn. Tức là bắt đầu ngay từ cái ý niệm đầu của cái sự liên hệ của Chúa trên giao ước đó, là Chúa sẽ sắm sẵn một sinh tế để thiết lập cái sự liên hệ của Chúa và con dân Chúa trong giao ước. Mở đầu với lại con đường đó thì cho chúng ta thấy được sự liên hệ và quan trọng của chiên con mà mặc khải càng thêm về Chúa Giê-xu. Lẽ thật rõ ràng nữa đó là ở trong suốt Ai Cập ký đoạn số 12 mà chúng ta hiểu đó là chiên con của lễ vượt qua. Và đây là đoạn Kinh Thánh chính để chúng ta hiểu về những ý nghĩa của chiên con của lễ vượt qua. Chúng ta nhớ là ngày Chúa Giê-xu vào trong thành Jerusalem mà chúng ta đã học mấy tuần trước đó là thích hiệp rất rõ ràng với lại đoạn Kinh Thánh này. Bởi vì ở đây nói cho chúng ta đó là câu số 3: Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, tức là mùng 10 tháng Nisan đó, tức là cái ngày Chúa Giê-xu vào trong thành Jerusalem, phải bắt một con chiên, ít người quá ăn không giết một con chiên, hãy chung cùng người lân cận mình tùy theo số người, hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tỳ vết chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, đó là giữ trong nhà 4 ngày, giữ trong nhà cho tới thứ 6. Và đó là cũng là ngày chiên con của Đức Chúa Trời, và chính là Chúa. Rồi cả hội Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem trong Nisan thứ 10 và chịu chết vào Nisan thứ 14, ngày 14, thứ 6 và vào lối chiều. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột mày cửa của nhà nào có ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và đau đắng. Tức là dân sự Chúa sẽ hội họp lại ở dưới cái máu huyết của chiên con được bôi lên cửa, và Chúa sẽ nhìn thấy cái sự hy sinh đó. Câu số 12: Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Tức là lễ vượt qua, cái sự vượt qua này là sự vượt qua của sự phán xét. Sự phán xét đến cho tất cả mọi người trong xứ, nhưng vượt qua những người nấp mình ở dưới huyết của chiên con. Đó là cái hình ảnh rõ ràng mặc khải về Chúa Giê-xu mà chúng ta thấy. Và cái hình ảnh đó chúng ta thấy được thiết lập cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn số 53, hết sức là quen thuộc với chúng ta. Nhưng ở đây là chỗ mà Kinh Thánh nói cho chúng ta chiên con của Đức Chúa Trời chịu hổ huyết ra để chúng ta có thể nấp dưới sự thương khó của Ngài mà được sự sống. Chúng ta nghe lại từ câu số 4 trong Ê-sai đoạn 53. Thật người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Và hình ảnh của chiên con được mặc khải như thế này: người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống? Là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Vì cớ tội lỗi của dân ta đáng chịu đánh phạt, nhưng tất cả những điều đó Đức Chúa Trời giáng trên chiên con của Ngài là Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta thấy điều đó. Trong Tân Ước dùng những hình ảnh này mặc khải về Chúa, và như tôi nói, điểm đầu tiên mặc khải về Chúa, tuyên bố về Chúa, chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Và ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 1 cho chúng ta thấy chỗ nối kết này, không phải chỉ trong lễ đạo mà thôi, nhưng trong sự đáp ứng của chúng ta với Chúa, trong cách chúng ta sống liên hệ với Ngài. Câu số 18 thì nói như thế này: vì chúng ta biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không quýt đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện nay cuối các thời kỳ vì cơ anh em. Dòng huyết máu của Chúa là dòng huyết của chiên con không lỗi không quýt và đã được định sẵn cho chúng ta. Thường thì chúng ta ngừng lại ở chỗ này và chúng ta cảm ơn sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà cái hình ảnh của Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời tóm tắt tất cả những cái lẽ đạo mầu nhiệm về Chúa Giêsu đem vào trong cõi đời đời. Và khi chúng ta nhìn về nơi thiên đàng đó, thì cái hình ảnh và cái lẽ đạo đã được tuyên bố là chiên con của Đức Chúa Trời lại là hình ảnh tóm tắt lại sự liên hệ ở trong Chúa. Chúng ta dở ra ở trong Thể Huyền đoạn số 5. Thể Huyền đoạn số 5 tôi đọc vào câu số 6. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật cùng đứng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng, 7 mắt và 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Tại nơi thiên đàng đứng giữa tất cả đó là chiên con đã bị giết. Và câu số 11 tuyên bố cho chúng ta. Đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi các sanh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi đã nghe mọi vật dựng nên trên trời dưới đất, bên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, quyền phép cho đến đời đời. Cũng chỉ là sự cứu chuộc của chúng ta hiện giờ, nhưng mà cả một cái sự lẽ đạo sâu nhiệm càng thêm. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cần ngừng lại. Chúng ta hiểu một phần là chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi vào trong cõi đời đời đó, mình càng thấy giá trị tột đỉnh của Chúa ngôi hai đó, chúng ta mới thấy cái giá trị của chiên con đã chịu giết là dường nào. Cho nên ở trong cõi đời đời càng hiểu Chúa bao nhiêu thì càng tôn ngợi Chúa là chiên con đáng được quyền phép giàu có khôn ngoan năng lực là bấy nhiêu. Trong đoạn số 7 cũng nói về sự yên ủi lớn này ở trong câu số 4, nối kết với chúng ta từ tới câu số 17, đọc từ câu số 14. Tôi thưa rằng lại Chúa biết điều đó, người phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo của mình trong huyết chiên con. Ấy là vì đó chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời ngày và đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng nó dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát, cũng không mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Cái hình ảnh cuối cùng, cái hình ảnh của sự sung mãn của sự sống đời đời đó là sự sống ở trong sự chăn giữ của chiên con, trong sự liên hệ che chở huyết chiên con, đã biết rằng áo của mình đã phiếu trắng trong huyết chiên con, trong sự liên hệ đó. Nghĩa là trong lễ đạo mặc khải về Chúa, chính yếu từ trong cựu ước cho tới tân ước cho tới cõi đời đời, lễ đạo đó được mặc khải đầu tiên cho chúng ta là Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Và nói một cách hết sức là âm thầm ở trong Giăng thấy Chúa đi qua và nói đó là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu thấy tiến trình đó, những lễ đạo rất lớn được bày tỏ cho chúng ta trong năm đầu tiên của Chúa cách âm thầm. Nhưng mà chúng ta muốn ngừng lại ở đây để nhắc nhở cho chúng ta về đáp ứng của chúng ta với lễ đạo này. Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Nhắc nhở cho chúng ta về ân sủng Chúa, về sự thương xót Chúa. Nhắc nhở cho chúng ta về Chúa Giêsu là ai, công việc của Ngài. Và cho chúng ta biết rằng cái đáp ứng của chúng ta thích đáng hơn hết là cái hình ảnh của sự thờ phượng đời đời. Thì chúng ta bây giờ như thế nào khi lễ đạo đó đến với chúng ta? Khi mà nói rằng lễ đạo được mặc khải Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, mình nói tôi biết rồi, đó là sự cứu rỗi cho tôi. Nhưng rồi tôi biết rồi á, thì nó phải thay đổi cái đời sống của tôi trong sự theo Chúa, sự thờ phượng Chúa, sự hầu việc Chúa, phải không? Không thể nào nhận cái lễ đạo rằng Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời chỉ là một phần tôi có bảo hiểm, nghĩa là chết được lên thiên đàng, đủ rồi, bảo ông tối vì Chúa là chiên con Đức Chúa Trời chết cho tôi. Không thể được và không đủ được. Chúng ta phải nhận biết điều đó là khi lễ đạo đầu tiên tới, nó đòi hỏi nguyên cả một cuộc đời để đáp ứng với Chúa. Cho nên sáng Chủ nhật chúng ta thức dậy hay là sáng thứ hai chúng ta thức dậy, lễ đạo này chiếm hữu lòng của chúng ta, đo lường ở trong sự đáp ứng của chúng ta với Chúa.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Chúa mặc khải. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Lòng tôi này sao cho trắng bằng, còn gì ngoài da huyết Chúa Giêsu? Bình tĩnh này phương chi chưa chẳng còn gì. gì ngoài ra huy ơn Chúa Giêsu, huy ơn Chúa màu nhiệm biết bao cho tôi sành trong hơn tuyến ấy, chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết bao Chúa Giêsu. Mọi tội tình tôi nay Chúa tha, đều nhờ quyền trong huyết Chúa Giêsu. Dạy hoàn toàn thoát ách quỷ ma, đều nhờ quyền trong huyết Chúa Giêsu. Huyết Chúa màu nhiệm biết bao cho tôi sành trong